Ai yêu mến Thầy thì giữ lời của Thầy. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu ngày hôm nay mời gọi các môn đệ và cũng là mời gọi từng người chúng ta tuân giữ lời của Thiên Chúa khi chúng ta nói chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Tuân giữ lời của Thiên Chúa tức là để cho lời của Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời của ta. Tuân giữ lời của Thiên Chúa có nghĩa là bước đi trên con đường của Đức Giê-xu, bởi vì lời của Đức Giê-xu là con đường. Con đường đó dẫn chúng ta tới Jerusalem. Con đường lên Jerusalem chính là con đường Đức Giê-xu đã đi hiến tế thập giá, hiến tế cuộc đời của mình đem lại ơn cứu độ. Con đường lên Jerusalem cũng là Jerusalem mới mà trong thị kiến sách Khải Huyền, Thánh Gioan cho chúng ta thấy hình ảnh của Jerusalem Thiên Quốc. Thành được xây trên 12 trụ cột, là 12 tông đồ của con chiên. Thành có 12 cổng, phía đông 3 cổng, phía tây 3 cổng, phía nam 3 cổng, phía bắc 3 cổng. Tất cả các cổng thành mở ra trong 4 hướng, cho thấy thành luôn luôn mở rộng để đón tiếp tất cả những ai bước đi trên con đường của Đức Giê-xu. Những ai tuân giữ lời của Thiên Chúa thì là công dân của thành. Những ai khước từ lời Thiên Chúa thì cũng sẽ bị khước từ khỏi thành thánh Jerusalem mới. Lời của Thiên Chúa là con đường. Con đường đó đem lại cho chúng ta sự bình an đích thật, sự bình an như quà tặng mà Đức Giê-xu trao ban. Con đường của Thiên Chúa cũng là con đường của sự thật. Những ai sống trong sự thật, tôn trọng sự thật, có nghĩa là đang bước đi, đang tuân giữ lời của Chúa Giê-xu. Thế giới của chúng ta sống, xã hội của chúng ta sống nhan nhản những chuyện giả trá. Chúng ta phải đối diện hàng ngày với những điều không phải là sự thật. Trên báo chí người ta đăng câu chuyện thương tâm. Vào một ngày cách đây 10 năm, ba chàng trai ở trạc tuổi 19-20 đã bị công an đến bắt vì lý do là phạm tội hãm hiếp và cướp của. Ba chàng trai tưởng rằng đó là một trò đùa của ai đó, nhưng mà khi bị lấy cung và đem nhốt vào trong tù thì biết rằng đó không phải là điều đùa nữa. Họ tìm mọi cách để mà kêu cứu về tình trạng vô tội của mình, nhưng tất cả những lời kêu cứu ấy đều trôi vào hư vô. Và thời gian cứ thế gặm nhấm tuổi xuân của những chàng trai, cho đến một ngày các bác sĩ chữa bệnh và người ta đã phát hiện, chứng minh được rằng những chàng trai này chưa một lần trở nên người lớn. Và như vậy thì không thể nào gọi là đã phạm tội được. Bác sĩ đã đi gõ cửa nhiều nơi tìm cách để bào chữa, để xin minh oan cho những chàng trai này. Nhưng cuối cùng thì thời gian cứ mãi mãi trôi qua, cho đến khi những lời kêu trách đó, những lời kêu cứu đó tới tận tai của thủ tướng thì vấn đề mới được lật lại. Và người ta đã xem lại hồ sơ của vụ án và thấy rằng trong quá trình điều tra và thụ lý hồ sơ đã có sự sai sót, cho nên tòa đã mở một phiên tòa mới và tuyên bố ba chàng trai vô tội và thả cho các anh ta về. Bị nhốt năm 19 tuổi, khi thả về thì đã 29-30, không một lời xin lỗi, không một sự đền bù. Cuộc sống quả thật là nhiều điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Có những sự thật và sự dối trá, nó vẫn cứ là những điều ám ảnh. Và làm sao chúng ta có thể tin tưởng, có thể bước đi, có thể làm chứng cho sự thật được? Chỉ có sự thật mới có sức mạnh để giải thoát chúng ta. Thánh Gioan nói rất rõ như thế. Và lời của Chúa cũng là lời của sự sống. Khi chúng ta được mời gọi sống sự sống của Thiên Chúa, mời gọi làm cho sự sống mỗi ngày được chuyển nở, được sống và sống viên mãn, đó chính là chúng ta đang tuân giữ lời của Chúa Giê-xu. Cũng chính trên các phương tiện báo chí, những ngày này người ta đang tập trung chú ý vào câu chuyện của bé Hào Anh, cậu bé 14 tuổi, mẹ em bán cho làm đi ở đợ cho một cái chủ trại nuôi tôm. Và người ta đã hành hạ cậu bé này bằng tất cả những cái hình thức khủng khiếp nhất, như là những hình thức tra tấn dành cho kẻ thù. Cậu bé đen đủi nhỏ thó, trên thân mình dường như không còn một chỗ nào để mà có thể chịu thêm roi đòn, chịu thêm sự tra tấn nữa. Các bác sĩ người ta đã giám định và cho thấy thân thể cậu bé bị thương tật tới 68%. Khi mà một con người sống với nhau không còn nhân còn nghĩa, sống với nhau không còn tình người nữa, một người cha sinh con của mình ra và biển biệt bỏ đi, một người mẹ đang tâm đem cho con đi ở, và một con người đối xử với nhau đang tâm hành hạ một đứa trẻ như thế, rồi những người xung quanh, làng xóm và ngay cả chính quyền cũng trở nên thờ ơ và vô tâm trước nỗi đau và sự bất công của con người. Trong một hoàn cảnh như thế thì làm sao chúng ta có thể thấy được đâu là con người được mời gọi để sống và sống trọn vẹn? Khi chúng ta sống và chúng ta tôn trọng sự sống của anh chị em, làm cho sự sống đó được phát triển viên mãn, cũng đó là một cách chúng ta đang giữ lời của Chúa Giê-xu. Xin cho lời của Chúa đánh động lương tri của chúng ta, lời của Chúa đánh động trái tim của chúng ta, để chúng ta có thể rung cảm với nhịp đập như trái tim của chính Chúa Giê-xu. Và xin cho lời của Chúa thánh hóa cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghe được lời của Chúa trước hết nơi Kinh Thánh. Ta nghe được lời của Chúa trong những giáo huấn của giáo hội. Ta nghe được lời của Chúa trong những biến cố xảy ra của cuộc đời. Và ta nghe được lời của Chúa mách bảo trong chính lương tâm của chúng ta. Chính khi ấy chúng ta mới cảm được thế nào là sự bình an đích thật mà Chúa Giê-xu ban tặng cho chúng ta. Dẫu cho cuộc đời vẫn sóng gió, dẫu cho cuộc sống vẫn đối diện với những nghịch cảnh, những khó khăn, ta vẫn cảm nhận được sự bình an Chúa Giê-xu ban tặng, sự bình an không theo kiểu của thế gian. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.